Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 17A. Kính chào các vị trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Khóa học Liễu Phàm Tứ Huấn của chúng ta lần trước đã giảng tới phương pháp sửa lỗi. Bốn phần lớn trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Thứ nhất là luận về lập mệnh. Con người muốn thay đổi vận mệnh, trước hết tâm lượng phải lớn, gọi là lượng lớn, phước lớn. Tâm con người nếu như có thể suy nghĩ cho chúng sanh thiên hạ, vận mệnh của họ chắc chắn thay đổi hết sức nhanh. Lần trước chúng ta nói tới phương pháp sửa lỗi. Một người thực sự chịu đoạn ác tu thiện, họ sẽ xuất hiện rất nhiều điềm báo cát tường. Lần trước chúng ta có nhắc tới, tâm thần họ khoáng đạt, trí huệ khai mở. Hoặc gặp nhũng đạp mà xúc niệm giai thông, hoặc gặp oán thù mà chuyển sân thành hỷ, hoặc mơ ói ra vật đen, hoặc mơ dạng thánh tiên hiền dẫn dắt tiếp đón, hoặc mơ bay bổng thái hư, hoặc mơ tràng phan bạo cái. Những việc hy hữu đều là cảnh tượng tội nghiệp tiêu trừ. Một người thực sự đức hạnh không ngừng tăng trưởng. Lúc nãy đoạn này là phần sau cùng trong phương pháp sửa lỗi. Rất nhiều người đọc xong rồi nói, hình như tôi không có những điềm báo tốt này. Thật ra, không cần cố ý tìm cầu những điềm báo tốt này. Quý vị đi ngủ mà không nằm mơ gì, một giấc ngủ tới sáng đã là người có phước báo rồi. Cũng rất có thể do quý vị y giáo phụng hành rồi. Vốn dĩ lòng tin rất đầy đủ, không cần Phật Bồ Tát cố ý vào giấc mơ của quý vị xoa đầu nữa. Nghĩa là quý vị rất có lòng tin, hoặc quý vị là học sinh ngoan, không cần cố tình say hello với quý vị. Cho nên học sinh tốt, trong tâm chúng ta biết y giáo phụng hành là đúng rồi. Tất nhiên, những điều này đều là điềm báo rất tốt, đều là kết quả tốt khi chính mình tiêu trừ tội nghiệp. Nhưng khi có những điềm báo tốt, những điềm lành này, nhưng đừng chấp đó mà tự cao, không thể tự mình vui mừng, hoan hỷ. Thật ra, vui mừng cũng là phiền não. Hoan hỷ cũng là phiền não, do quý vị tham chấp sự vui mừng đó, đi khoe với người ta, như vậy ngạo mạn sẽ khởi lên. Phiền não cái sau tiếp nối cái trước, cho dù là điềm báo tốt, cũng sẽ biến thành không tốt. Cảm thấy điềm báo tốt này, bản thân mình không chịu tiếp tục hạ công phu để nâng cao, dương dương tự đắc, như vậy không lý tưởng. Ở đây nói không được dễ dòng trói mình. Cho nên những điềm báo tốt này cũng không được để trong tâm. Vẫn phải dũng mãnh tinh tấn mới đúng. Tiếp đó có kể một tấm gương người xưa sửa sai hết sức tốt. Ông không chỉ thận trọng, cẩn thận, có nghị lực, cầu tiến bộ. Hơn nữa, lại không tự mãn, không dễ dòng trói mình. Lý ví dụ là một vị hiền đức thời Xuân Thu, tiên sinh Cừ Bá Ngọc. Nói tới hồi ông 20 tuổi, đã thấy lỗi lầm ngày trước mà tận tâm sửa đổi. Một người có thể phát giác ra lỗi lầm ngày trước của mình, có nghĩa là ông không có lừa gạt chính mình. Bản thân có lỗi lầm, không chịu thừa nhận. Đó là biến thành gạt mình, cái đó là đi gạt người. Cho nên điều đáng thương nhất cuộc đời thật ra là lừa gạt chính mình. Ví dụ nói chúng ta sống chung với người ta, thảo luận một số việc, tranh sự đúng sai, bản thân mình tâm trạng nổi lên, khi nóng bốc lên, còn tiếp tục tranh đúng sai nữa không? Lửa đã bốc lên rồi, mình đúng hay sai? Mình đã sai rồi, còn đi tranh đúng sai với người ta. Cho nên, nhận thấy lỗi lầm ngày trước của mình, thậm chí một câu nói sai, một ý niệm sai vừa mới đây, đều phải là người không gạt mình mới làm được. Giống như ngày nay, tôi lầm lỗi hết sức nhiều. Lấy ví dụ, vừa hay bữa nay khi tan lớp, một vị trưởng bối, một vị nữ sĩ ngồi phía sau tôi. Đột nhiên, cô đi tới bên cạnh tôi. Hình như đã lấy hết dũng khí mới nói chuyện với tôi. Tôi từng nghe một em nhỏ, hình như là 9 tuổi. Em nhỏ đó nói, trước khi nói chuyện với tôi, phải hít thở sâu 3 lần. Tôi liền kiểm điểm mình, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Người ta nói chuyện với mình, mấy em nhỏ sợ tới nỗi phải hít sâu, thở sâu 3 lần mới dám nói chuyện với tôi. Nho gia thường nói, trung thứ chi đạo. Sự thứ này tức là thời thời nghĩ cho người khác. Ví dụ nói, chúng ta làm công tác lãnh đạo, cấp dưới muốn góp ý với chúng ta, thật ra họ đều phải hít thở sâu mấy lần mới tới nói với chúng ta. Cho nên nếu như thấu hiểu được điểm này, khi nghe cấp dưới góp ý với chúng ta, phải nên khâm phục dũng khí chính trực của họ. Sau đó cảm ơn sự hộ niệm của họ đối với chúng ta, sẽ rất dễ tiếp thu ý kiến của những người bên dưới cho chúng ta. Tôi nhìn thấy trưởng bối này, khi cô nói chuyện với tôi còn hơi căng thẳng. Cô nói, thầy Thái, mấy ngày nay tôi ngồi sau lưng thầy, tôi quan sát thấy hai chân thầy mở ra rất rộng. Quý vị coi, khi cô nói ra câu này, tôi là giác hay là mê? Tự mình có phân biệt được không? Tôi liền nói tiếp một câu. Tôi từ nhỏ đã như vậy rồi. Nhưng tôi vừa nói câu này xong, tôi liền cảm thấy ý niệm của mình không đúng. Thật ra mà nói, tại sao cô nói câu này với tôi? cô quan tâm tôi. Tôi liền tiếp nhận sự quan tâm của cô, phước báo của tôi chẳng phải tới rồi sao? Tôi còn động những ý niệm khác, còn phải giải thích một phen. Từ nhỏ tôi đã dạy rồi, tôi là bất đắc dĩ. Quý vị câu này tiếp câu kia, tôi là bất đắc dĩ, chẳng phải đang tìm cớ sao? Chỉ cần người ta chịu cho quý vị phương pháp, quý vị chịu làm thật, quý vị không tìm cớ thì đã tiến bộ rồi. Chúng ta mau chóng ngăn chặn ý niệm, đừng giải thích nữa. Nghe trưởng bối này nói, quả nhiên tặng tôi một pháp bảo. Cô tặng cho tôi một sợi dây thừng, sau đó có thể cột hai chân của tôi lại với nhau. Như vậy, chân của tôi sẽ không mở ra nữa. Như vậy sẽ có tác dụng điều chỉnh hai chân tôi. Tôi bị bác sĩ chẩn đoán là chân ít. Đây là kết quả. Nguyên nhân là gì? Thể chất không tốt. Thiếu vận động. Cải thiện thể chất là được rồi. Dây thừng này quả thật rất là hữu ích. Tôi vừa quay về liền dùng ngay. Không chỉ bình thường khi lên lớp có thể dùng, nhất là khi ngủ. Do thời gian rất là dài, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, quý vị nghĩ hai chân cứ xòe ra, chân ít, cột nó lại. Dần dần nó sẽ được điều chỉnh. Quý vị coi. Ý niệm này không đúng phải quán chiếu. Quán chiếu là gì? Là biết lỗi. Còn chưa sửa. Sau khi biết rồi, còn phải hối lỗi, sám hối. Sau đó hạ quyết tâm, mình nhất định phải sửa nó lại mới là sửa lỗi. Ông có thể thấy lỗi ngày trước, hơn nữa càng khiến cho người khâm phục là tận tâm sửa đổi, hạ quyết tâm đi sửa. Khi chúng ta đọc được câu kinh này, liền nghĩ, mình cũng muốn sửa. Tại sao không thể tận tâm sửa đổi? Có tâm muốn sửa, nhưng mà không đủ kiên nhẫn, không đủ quyết tâm. Quý vị hạ quyết tâm, lại có kiên nhẫn, chắc chắn sửa được. Nhưng tại sao không đủ kiên nhẫn? Đó là tùy thuận tập khí của mình khá là mạnh, nguyện lực không đủ, cảm giác sứ mệnh không đủ. Ví dụ, mình muốn vinh hiển tổ tiên, không thể khiến cho tổ tiên mất mặt. Chúng ta có động lực chắc chắn sẽ không ngừng sửa lỗi, nâng cao chính mình. Ví dụ, chúng ta phải báo ân Khổng Tử, báo ân Thánh Hiền. Vậy quý vị sẽ hạ quyết tâm đi sửa đổi. Chúng ta dây dưa qua ngày cậu thả, thì rất là khó sửa. Cho nên, con người, động lực của họ ở đâu? Tri ân, cảm ơn, báo ân. Báo ân cha mẹ, báo ân sư trưởng, báo ân tổ tiên, báo ân thánh hiền. Cho nên người thật sự biết quý duyên, người thật sự tri ân, báo ân, không nhiều. Họ thật sự phát từ nội tâm, mà trân quý, cảm ơn. Họ sẽ có động lực dồi dào bất tuyệt. Tu hành phải nên là tăng đức hạnh, bớt lỗi lầm. Phải nên nguyện tâm không ngừng nâng cao. Cái này mới là trạng thái tu đạo. Không thể giải đãi, không thể thoái lui. Không thể không dụng mãnh. Tu thân, tu từ căn bản, tức là tu từ tâm địa, tâm thái này. Chỉ cần có một thái độ thoái lui, tất cả thái độ khác đều thoái. Khiêm tốn thoái lui, những cái khác đều thoái. Sự tỉ mỉ nghĩ cho người khác thoái lui, trên cơ bản tất cả những tâm thái đúng đắn khác có thể đều theo đó thoái lui. Tâm lợi chúng thoái lui lại trở nên khiêm tốn, không thể nào. Một cái thoái, tất cả thoái. Một cái tăng, tất cả tăng. Cho nên từ tâm địa đi quán chiếu chính mình sẽ không dễ gì gạt mình. Tiếp theo, kinh văn nhắc tới 21 tuổi biết lỗi lầm sửa đổi năm trước chưa tận. Tiên sinh Cừ Bá Ngọc tận tâm tận lực sửa sai. Nhưng tới năm ông 21 tuổi, lại thấy năm 20 tuổi sửa lỗi chưa triệt để. Quá trình sửa lỗi có thể hành vi của chúng ta không còn nữa, nhưng ý niệm vẫn còn. Ý niệm này vừa có thô, có tế. Cho nên người xưa nhắc nhở chúng ta, tế hành bất căn, chung lụy đại đức. Những hành vi không tốt, rất vi tế của chúng ta, thậm chí là ý niệm không tốt, đều không cẩn thận đi điều phục đối trị. Dần dần, nó sẽ chướng ngại đức hạnh của chúng ta. Tục ngữ nói, ví dụ như hồi nhỏ trộm kim, lớn lên trộm vàng. Tiếng Mân Nam nói, lỗ nhỏ không giá, lỗ lớn sẽ rất khổ sở. Hành vi không tốt này của quý vị, dù nhỏ tới đâu, quý vị không cố gắng sửa, dần dần nó sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Biết lỗi lầm sửa đổi năm trước chưa tận. Lỗi không sợ, chỉ cần chịu sửa thì có thể từ từ đối trị. Sửa lỗi phải rất có kiên nhẫn. Chúng ta có lúc chính mình trong quá trình sửa đổi sẽ có tiếng tiếng thoái thoái, sau cùng không kiên nhẫn, còn nổi nóng với mình thì không cần thiết. Tới 22 tuổi, nhìn lại 21 tuổi, tựa như trong mộng. 22 tuổi, ông nhận thấy bản thân mình 21 tuổi còn rất nhiều lỗi lầm. Trong mộng là giống như cảm thấy thời gian trôi qua oan uổng. Không khiến mình giữ gìn rõ ràng, giác chiếu sai lầm của mình. Cho nên, cứ vậy, năm này nối tiếp năm kia, năm này qua năm khác, dần dần sửa đổi. Ông từng bước hạ công phu trong tập khí của mình. Đến năm 50, còn biết được lỗi năm 49. Tới năm 50 tuổi, vẫn có thể kiểm điểm được lỗi lầm trước năm 49 tuổi của mình. Ở đây là nói tới mỗi năm đều phản tỉnh lỗi lầm. Cho nên, năm năm sửa, tháng tháng sửa, ngày ngày sửa, thời thời sửa, sau cùng luyện tới niệm niệm sửa. Ý niệm không đúng, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, sửa đổi nó lại. Học vấn sửa lỗi của người xưa như vậy. Người xưa khi cầu học vấn, thái độ sửa sai của họ, hạ công phu đều tới mức độ như vậy. Chúng ta thấy thánh hiền xưa hạ công phu như vậy, và căn bản của họ lại tốt hơn chúng ta. Chúng ta nếu như không dùng công phu này thì đời này muốn thành tựu cũng quá khó. Cho nên thật sự chúng ta phải dũng mãnh hơn cả người xưa. Do cơ sở của họ tốt hơn chúng ta, môi trường của họ không quyến rũ như chúng ta. Chúng ta hạ công phu không thể thua kém họ được. Tiếp theo, tiên sinh Liễu Phàm nói, bọn ta thân là Phàm Lưu. Chúng ta đều thuộc dạng Phàm Phu Tục Tử. Đều chưa khế nhập cảnh giới thánh hiền. Tất nhiên, bọn ta thân là phàm lưu, tinh thần chủ yếu của câu này là giúp chúng ta sáng suốt biết mình. Trình độ của mình bây giờ như vậy, mình phải thấy rõ ràng mới chịu hạ công phu. Câu này không phải ý chán nản, không phải phủ nhận chính mình. Không phải. Đây là sáng suốt biết mình. Còn phàm lưu, chúng ta rất bình tâm quán chiếu chính mình. có lẽ là tội ác như nhiếm, tội lỗi chúng ta đã phạm phải, thậm chí là tội lỗi trong một ngày, giống như con nhím. Trên thân con nhím có rất nhiều gai, gai của nó đếm không hết. Tội lỗi đó giống như là gai nhím vậy, số lượng rất nhiều. Mặc dù lỗi lầm rất nhiều, mà nhớ lại chuyện cũ. Nếu thường chẳng thấy có lỗi lầm gì, do tâm thô mắc mờ vậy. Nhưng nhớ lại quá khứ của mình, hình như không nhớ ra mình có những ngôn hành sai lầm gì, thậm chí ý niệm sai lầm gì. Tại sao không nhớ ra, quán chiếu không được? Do tâm thô mắc mờ. Tức là tâm mình quá thô thiển. Dục vọng quá nhiều. Dục khiến trí mê. Chính mình không cách nào quán chiếu, giác chiếu. Sự tâm thô này giống như nhìn không thấy, cảm nhận không được, mắt mờ, tức là giống như bị bệnh mắt, bị che phủ. Quan sát không thấy vấn đề, sai lầm. Tất nhiên câu này, nếu như chúng ta cũng có cảm giác này, thì phải đột phá. Do không sửa sai, tội nghiệp này tạo càng nhiều, tập khí càng nghiêm trọng, thì sẽ chà đạp chính mình, chà đạp thời gian. Hơn nữa, người muốn sửa sai, tuổi càng lớn sửa càng khó khăn. Do những thói quen đó ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, người muốn sửa sai, muốn nâng cao chính mình, phải tranh thủ thời trẻ, tranh thủ lúc sức khỏe còn tốt mà hạ công phu. Quý vị coi, nếu như sức khỏe không tốt, làm sao dụng công tinh tấn được? Ví dụ, muốn đọc kinh, có thể đọc khoảng 10 phút, 20 phút thể lực không được nữa, liền ngủ gật. Cho nên tinh tấn phải tranh thủ sớm. Nếu như chúng ta phát giác, chính mình hình như quán chiếu không được lỗi lầm của mình, nhất định phải chủ động tìm cách khắc phục. Ví dụ, thường đọc kinh điển đối chiếu chính mình. Ví dụ, người hành thiện, ta học theo. Kẻ hành ác, ta phản tỉnh. Quý vị, từ lỗi lầm của người khác liền quay đầu lại phản tỉnh. Mình có lỗi lầm giống họ không? Quý vị chỉ cần nhìn thấy cái thiện của người khác, liền hỏi chính mình có học theo chưa? Thấy cái ác của người khác, liền phản tỉnh. Mỗi ngày tâm học hỏi, tâm phản tỉnh này đều được giữ gìn, dần dần có thể phát ra chỗ thiếu sót của mình. Tất nhiên, những quán chiếu này phải biến thành thói quen. Phải tập thành thói quen. Cho nên công khóa sớm tối không được đoạn. Buổi sáng nhắc nhở chính mình, buổi tối phản tỉnh chính mình, từ trong kinh điển nhắc nhở và phản tỉnh. Sau đó, phụng hành như đệ tử Quy nói, nghe khen sợ, nghe chê vui. Người đạo đức tới thân cận, chính mình rất chân thành. Biểu đạt với đồng tham đạo hữu bên cạnh. Hy vọng họ có thể giúp đỡ mình, nhận ra những chỗ không đúng của mình, nhờ họ chỉ ra cho mình. Tất nhiên, khi người ta nhắc nhở mình, thì mình phải dùng tâm hoan hỷ mà tiếp nhận, tâm cảm ơn mà cảm tạ. Vậy người ta mới càng vui lòng nhắc nhở chúng ta. Điều này rất quan trọng. Người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh. Nhất là người có gia đình. Chúng ta nghĩ coi, người nhìn thấy vấn đề của chúng ta có thể là người nhà của chúng ta, phải không? do họ gần gũi chúng ta nhất. Hành động, ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, họ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên, ngày nay đi, cúi đầu với một nửa kia. Sau đó, nói với một nửa đó, anh không muốn chà đạp thời gian. Anh không muốn đời này trôi qua oan uổng như vậy. Anh muốn cố gắng dùng cuộc đời này thành tựu đức hạnh của mình. Anh muốn làm gương tốt cho con cái. Cho nên sau này anh có lỗi lầm gì, xin em hãy chỉ ra giúp anh. Sau đó cúi đầu với họ. Ok. Nhìn vẻ mặt của mọi người hơi bị khó khăn. Nói cho mọi người nghe, sửa sai rất đau khổ. Cảm giác của mọi người bây giờ là bình thường. Sửa sai, lấy một so sánh. Giống như muốn lột từng lớp da của quý vị vậy. Có đau không? Tất nhiên là đau. Nhưng mà sau khi lột ra rồi, quý vị sẽ vui vẻ. Tại sao? Quý vị không bị dục vọng này khống chế nữa. Quý vị sẽ ngày càng vui vẻ tự tại. Cho nên Khổng Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Thời là thời thời y giáo phụng hành, tập là làm theo. Quý vị coi, trên chữ tập có một chữ vũ trong lông vũ, bên dưới có chữ bạch. Đó là chữ hội ý. Nghĩa là gì? Lông chim. Chim chẳng phải xòe cánh ra sao? Nó biết bay. Không phải nó sinh ra là đã biết bay đâu. Nó nhất định đã luyện tập rất nhiều, có thể va chạm rất nhiều lần nó mới bay được. Đúng chưa? Nó vừa nhấc cánh của mình lên, lông vũ trắng tinh dưới bụng của nó liền lộ ra. Cho nên mới có một chữ bạch ở dưới. Quý vị chưa nhìn thấy chim bay, đúng chưa? Điều này không trách mọi người được. Tôi bây giờ đang thấy thứ đạo này rất khó. Tại sao khi đang tường thuật điểm này, tôi cảm thấy rất tự nhiên, nhưng nhìn nét mặt của quý vị lại không tự nhiên? Không phải vấn đề của quý vị. Nói cho mọi người nghe, tất cả đều là vấn đề của mình. Khi chúng ta cảm thấy người khác không bình thường là do chính mình không bình thường. Thật vậy. Cho nên, sư trưởng có nói, người khác sai cũng là đúng. Câu nói này rất có trí huệ nhân sinh. Ví dụ lấy tình hình vừa rồi. Tôi nói khi hai đôi cánh dang ra thì nhìn thấy da bụng trắng trắng. Bên dưới rất nhiều người không có phản ứng. Không có phản ứng chắc chắn là đúng rồi. Tôi còn ở đó. Ôi sao quý vị không phản ứng? Ý niệm này của tôi sai rồi. Tôi liền nghĩ tới, do hồi nhỏ tôi nuôi bồ câu. Tôi đã thấy bồ câu ở đó tập bay. Hơn nữa không phải mẹ nó theo đó, là tôi theo nó. Cho nên động tác nó vừa làm xong, da bụng lộ ra. Tôi liền hiểu được tình cảnh đó rất dễ dàng. Nhưng có thể trong quá trình cuộc đời của quý vị chưa có sự thể hội này. Cho nên người khác sai cũng là đúng thôi. Tôi đúng cũng là sai. Đúng vậy, rõ ràng là như vậy. Sao quý vị không có phản ứng? Quý vị coi, bản thân mình còn chưa dung thứ thấu hiểu người khác. Cho nên thứ đạo, thật ra mà nói, gần đây luôn cảm thấy mình không có thứ đạo, cứ luôn phạm lỗi này. Trước đây không lâu, tôi cảm thấy có mấy người bạn, họ bởi vì một câu nói của người ta nói, họ rất buồn lòng. Có người 2-3 năm còn chưa nguôi ngoai được. Tôi nghe họ ở đó kể những chuyện đau lòng đó, thực sự nói tới câu đó, nước mắt cũng chảy xuống. tôi ngồi đó nghĩ, mặc dù giả vờ nghe rất là nghiêm túc, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, có khoa trương vậy không? Quý vị coi thứ đạo không có. Có thứ đạo phải nên cùng họ chảy nước mắt. Cảm thông thấu hiểu. Cho nên biết ngộ, ngộ được, làm được và có được. Cảnh giới không giống nhau. Nhìn có vẻ hình như biết rồi, thật ra thể hội không sâu. Kết quả đột nhiên có một ngày có người nói với tôi một câu. Câu đó nói ngay lúc đó. Tôi chỉ thấy có chút không thoải mái. Kết quả tối hôm đó đi ngủ, câu nói đó cứ tới miết. Tôi ở đó trằn trọc, xoay qua trở lại ngủ không được. Cuối cùng cảm nhận được đau lòng là sao? Kết quả hai ngày ngủ không được. Tôi đột nhiên nhớ lại người ta chia sẻ với tôi. Nghe một câu nói mà đau khổ cả mấy năm. Khi tôi tình cờ gặp lại họ, có thêm một chút tâm từ bi. Cho nên con người thật sự phải thông qua một số thể hội, tâm cảnh của mình mới có thể nâng cao. Nhưng tôi ở đó hai ngày không có ngủ được. Tôi đột nhiên khởi lên ý niệm, tôi còn tiếp tục không ngủ được sao? Không được. Quý vị coi, bình thường giảng cho người ta nghe, giảng rất nhẹ nhàng. Mọi người ghi nhớ nha, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, giữa một niệm liền chuyển nó lại. Kết quả chính mình hai ngày ngủ không được, chuyển mãi không được. Tôi ở trên bục chia sẻ bài học. Tôi cảm thấy very dangerous. Tôi nói mãi cho người khác nghe, hình như nói rất nhẹ nhàng, dần dần cảm thấy hình như những đạo lý này đều rất đơn giản, trên thực tế bản thân mình chưa làm được. Cho nên tôi vẫn luôn đọc, không gạt mình, không gạt mình, không dễ dàng. Đột nhiên khởi lên ý niệm này, không thể để phiền não, đau khổ tiếp tục nối tiếp nữa. Mau mau chuyển niệm. Khiến người ta nói lời khắc nghiệt như vậy, nhất định là mình ép họ tới nỗi họ không thể không nói câu đó. Đúng chưa? Đó vẫn là do mình ép họ, cho nên người khác sai. Cũng là đúng. Người khác sai cũng là đúng. Nếu như mình không ép họ thành như vậy, họ có thể nói lời đó không? Vừa chuyển như vậy là chính mình sai, thì không thấy họ sai nữa. Tốt rồi, có thể ngủ rồi. Quý vị nói, nghĩ lại, thật sự không làm việc gì quá đáng, sao họ đối với mình tàn nhẫn vậy? Lại nhớ lại lời của Đức Phật nói, đời này quý vị tìm không được nguyên nhân, chắc chắn có nguyên nhân. Đời trước. Muốn biết nhân đời trước, thì coi quả đời này. Đời trước mình cũng tàn nhẫn với họ như vậy, ngày nay họ mới đối với mình như thế. Oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Nhưng khởi đầu vẫn do mình có lỗi với họ. Mình không thể oan oan tương báo với họ. Hai người cùng nhau báo tới địa ngục. Vậy thì quá ngu si. Đời này chuyển oan thân bình đẳng. Chuyển oan thành pháp quyến, thành người thân mới được. Quý vị coi, Đức Phật cho chúng ta giáo huấn oan thân bình đẳng, xếp cái gì phía trước? Oan. Sanh Phật bất nhị. Tâm bình đẳng, cung kính của chúng ta nhìn thấy trong câu này. Sanh Phật bất nhị, đem chúng sanh đặt phía trước, Phật đặt phía sau. Quý vị coi sự khiêm tốn cung kính đó. Tôi đang chuyển những ý niệm này, nói cho mọi người nghe, phiền não là thật hay là giả? Quý vị coi nó là thật thì hai ngày ngủ không được. Quý vị chuyển nó đi. Nỗi khổ của quý vị buông xuống, niềm vui liền tới. Sau đó tôi lại khởi một ý niệm. Tôi không chỉ không buồn khi thấy họ. Nếu nhìn thấy họ, tôi đối với họ cung kính nể phục, do tôi thấy họ là quý nhân trong cuộc đời của tôi. Khởi lên ý niệm gì? Tức là một câu nói của họ khiến cho tôi phải đau khổ. Nghĩa là sao? Ngã chấp của tôi hết sức nặng. Nếu như tôi không có cái tôi, làm sao có cái nỗi khổ này? Ngã chấp nặng tới mức độ nào? Một câu nói có thể khiến tôi 2 ngày không ngủ được. Thật nghiêm trọng. Tôi ra ngoài trao đổi với mọi người văn hóa truyền thống đã 9 năm. Nhận được tiếng vỗ tay nhiều như vậy, tôi đã đánh mất mình trong tiếng vỗ tay đó. Khi còn biết mình nặng mấy lạng. Một câu nói của người ta khiến cho tôi ngã sấp, khiến tôi không cách nào chuyển, thì sao có công phu được? Cho nên một câu nói của họ giúp tôi nhìn rõ chính mình, cứu huệ mạng của tôi. Tôi không thể sống hồ đồ bịt mờ như vậy. Mau mau cố gắng. Hạ công phu. Niệm niệm vì người. Không thể để cho ngã chấp ngày càng nặng. Cho nên họ là quý nhân của tôi. Tiếng vỗ tay kích lệ của người khác, tôi đều không nhìn thấy vấn đề của mình. Một câu nói của họ giúp tôi thấy rõ ràng. Cho nên quý vị coi. Khổ vừa chuyển liền biến thành vui. Còn nữa, cũng phải phản tỉnh chính mình, bản thân tôi có từng nói câu nào khiến cho người ta mất ngủ không? Các vị trưởng bối, các bạn, nếu tôi đã từng nói câu nào khiến cho quý vị ngủ không được, tan học quý vị phải nói với tôi phải sám hối với quý vị. Phải không? Phải sửa. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không thể tạo nghiệp mới. Không thể không bỏ qua cho người ta. Cái này đều là thứ đạo. Chính mình cảm thấy khổ. Điều mình không muốn, không làm cho người, quý vị không thể cho người ta những đau khổ này. Bây giờ cảm thấy thứ đạo này không hề dễ. Kể cả người chưa kết hôn có thể cảm nhận được sự chua cay ngọt đắng của người đã kết hôn không? Người chưa làm cha có thể cảm nhận được tâm trạng người làm cha nửa đêm thức dậy không? Điều không biết. Chưa cùng vợ trải qua quá trình mang thai, sao quý vị biết người chồng này buổi tối đã ra sao? Có phải không? Đúng vậy. Quý vị nếu như có đồng nghiệp, vừa hay họ vừa làm cha, hoặc vợ họ mang thai, buổi tối ngủ không ngon. Khi đi làm, họ còn ngủ gật. Quý vị có cười họ không? Quý vị có phê bình họ không? Quý vị sẽ ra sao? Quý vị phải thông cảm cho họ. Vất vả rồi. Những công việc này tôi giúp anh làm một chút. Nếu như quý vị chưa từng làm cha, hoặc chưa có những kinh nghiệm cuộc đời này, có thể quý vị sẽ chỉ trích. Hễ chỉ trích, họ càng buồn lòng do quý vị không hiểu họ. Nhưng quý vị đặt mình vào hoàn cảnh của họ, có thể thấu hiểu họ. Cả đoàn thể sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau. Sức mạnh đó rất lớn. Mọi người nghĩ coi. Không khí đoàn thể hay chỉ trích tốt hơn? Hay không khí cảm thông, thấu hiểu tốt hơn? Cảm thông, thấu hiểu. Xin hỏi mọi người, hai đoàn thể này cùng một đoàn thể, nếu như hai không khí không giống nhau, cả năng lượng sẽ sai kém mấy phần.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt, mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt, tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt, mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.